cha vô danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 41 này có tựa đề là Đêm Kinh Hoàng. Đây là kỳ đọc thứ hai kết thúc chương này. Tóm tắt kỳ trước, đêm 24 dạng ngày 25 tháng 7 năm 1969, một vụ nổ trong nhà ngủ của các khóa sinh khóa trưng tập 11 y nha dược và thú y sĩ làm cho một bác sĩ tử thương và 15 người khác bị thương.
Long tìm cách gửi thư nhanh nhất lên Đà Lạt cho Mai, mong Mai có thể thu xếp về thăm mình. Nhưng mấy ngày này lại rơi đúng vào lúc trời mưa bão, hình như bão rớt từ đâu đó. Tổng Y viện Cộng Hòa, Chủ nhật 27 tháng 7, 1969. Mình yêu của anh. Lại một Chủ nhật trôi qua, một ngày u ám. Bầu trời ảm đạm, chia sẻ nỗi buồn những người xa nhau. Nghe nói rớt bão đâu đó, chắc trên Đà Lạt em còn buồn hơn nữa. Chủ nhật đầu tiên trong bệnh viện, một ngày giống hệt những ngày khác, vì ở trong này sinh hoạt không có gì khác ngày thường cả. Chỉ có tiếng radio vọng lại, văng vẳng giọng hát một nữ ca sĩ trong buổi truyền thanh tuyển lựa ca sĩ là nhắc đến ngày Chủ nhật thôi. Ngoài ra vẫn ngủ dậy, vẫn ăn sáng, vẫn có bác sĩ đến khám, vẫn có thay băng. Giờ mà anh sợ nhất, rồi giờ chích thuốc, vân vân. 3 giờ chiều, giờ viếng thăm. Phòng bệnh hôm nay Chủ nhật nên tràn ngập màu đỏ, màu xanh, màu tím, màu vàng. Những tà áo màu đến thăm những người khác. Anh Thiện và anh chỉ biết nằm nhìn bạn mình. Nhớ mình quá đi, chắc mình nhận thư anh rồi. Hôm nay anh lại què hơn hôm qua một tí. Vết thương ở ống chân trái sưng to hơn nên đau hơn, thành ra anh cũng đi cả nhắc nhiều hơn. Cũng ngày Chủ nhật này, Mai nhận được thư Long. Nàng rụng rời tay chân, dù Long kể rõ mình chỉ bị một mảnh nhỏ ở chân. Trong lòng như lửa đốt, chỉ muốn bay xuống ngay thăm chàng, nhưng nhiều trở ngại quá.
Thứ hai, ngày 28 tháng 7 năm 1969. Mình yêu của em. Sáng nay trời mưa bão lớn quá, 10 giờ rưỡi rồi mà gió rít thông ngả nghiêng. Hôm nọ mới có hai vợ chồng chở nhau trên đường bị cây đổ đè chết cả hai. Tội nghiệp quá mình ơi. Mình của em hôm nay đã khá chưa? Em buồn quá đi, phải mà trời đỡ một chút. Em sẽ đi xin máy bay quân sự hoặc mua vé Air Việt Nam về thăm mình. Nhưng trời này làm sao mà đi bộ ra khỏi nhà đây? Mình ngủ được không hả mình? Em ở bên mình thì em sẽ xoa vết thương cho mình đỡ đau những khi mình nhăn nhó vì vết thương hành. Em sẽ ôm mình nhé. Em kệ thiên hạ, chả thèm sợ ai cười nữa. Em là vợ của mình cơ mà. Mình ơi, em thương mình quá. Sau mình đã chịu nhiều cay đắng tinh thần lại còn đau đớn về thể xác nữa. Mình ơi, Chúa bắt em xa mình như để thử thách hai đứa mình phải không? Chúa trên trời nhìn xem chúng mình yêu nhau đến đâu đấy. Còn dù là cậu mợ em hay cậu mợ anh cũng khó mà hiểu nổi tình yêu của mình dành cho em hay em cho mình nhỉ? Chồng của em ơi, em yêu mình hết sức em rồi. Mình hiểu em không?
Tổng Y viện Cộng Hòa, thứ hai, 28 tháng 7, 69. Mình yêu của anh. Nhàm chán bắt đầu gặm nhấm. Giờ phút dài lê thê. Lúc mới vào đây thì khoái lắm vì ở Quang Trung chỉ mong được nghỉ. Bây giờ được nghỉ vô hạn định thì sướng quá rồi còn gì nữa. Nhất là được ngủ giường nệm, ga trải giường trắng, không phải chùm cái mùng vào đầu. Sáng ra không có tiếng chuông kéo giật dậy, đánh răng rửa mặt khỏi phải lo thiếu nước. Và nhất là không còn tiếng còi tập hợp, tiếng còi quái ác lúc nào cũng cắt ngang những giây phút thoải mái nhất. Một nếp sống mới thành hình. 6 giờ thức dậy, ngủ nướng tới 7 giờ, dậy đánh răng rửa mặt xong cũng khoảng 8 giờ. Tất cả công việc đều phải làm một cách hết sức thong thả, vì nếu làm nhanh thì thời gian còn lại vứt đi đâu cho hết. Quay qua quay lại rồi kéo nhau ra hành lang. Hành lang này nhìn xuống đường, có kia nhiều bàn vuông để ăn uống cho tiện. Anh nào có bánh trái gì cũng bỏ ra hết. Thế là ăn sáng kiểu picnic. Rồi tà tà vào nằm nghỉ, chờ bác sĩ đi qua khám. Hết giờ khám, đến giờ thay băng, giờ hãi hùng nhất của anh. Trưa nay vào giờ thăm viếng, anh ngóng chờ bóng dáng mình, lòng tràn đầy hy vọng. Nhưng rồi anh lại bị kéo trở về thực tế khi thấy cậu mợ đến mà không có em. Lý trí bảo anh một đằng, nhưng con tim lại đi tìm nẻo khác. Anh cũng biết mình xuống Sài Gòn là cả một vấn đề, rắc rối bao nhiêu chuyện, nhưng ai cấm được anh hy vọng mình nhỉ? Chính mình đã nói với anh câu đó. Một câu chuyện vui kể em nghe. Lúc cậu mợ vào thăm, tình cờ mợ nhìn lên đầu giường rồi tái mặt. Sao con lại nằm giường số 13? Lúc đó anh mới nhìn lại và thấy là mình nằm giường số 13 thật. Mà trong nhà thương thì số 13 ngán lắm. Người ta nói nằm giường số 13 thì đau nhẹ cũng thành đau nặng, mà đau nặng thì chỉ có thác. Để anh gan lì một lần thử xem sao mình nhé. Mình có tin dị đoan không? Mợ thì tin lắm. Chiều nay có bạn ở Quang Trung về kể lại đám ma anh Hiếu lúc sáng nay. Tất cả đại đội đều về đi đưa, quần áo chỉnh tề, đeo lon trung úy, mang theo súng ống đàng hoàng. Đám tang diễn ra rất trọng thể, đi bộ từ nhà ở khu bàn cờ đến nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Tội nghiệp hai cháu bé ngây thơ chưa biết gì đã phải chít khăn tang, còn chị Hiếu thì ngất xỉu bên bờ huyệt. Long đang nằm mơ màng, không muốn nhìn sang những giường bên cạnh vì sắp đến giờ ăn và các bạn bắt đầu có thân nhân vào thăm. Thường là các bà mẹ, nhưng thường hơn nữa là những người bạn gái hoặc hôn thê của các bạn. Chàng ao ước giá mà mai ở Sài Gòn thì thế nào cũng sẽ đến thăm mình. Bất chợt, ba tiếng nhẹ nhàng cất lên bên giường mà chàng tưởng như không thật.
Anh, em đây.
Long vụt ngồi dậy, ngây người khi thấy Mai. Chính Mai đứng bên giường. Trời ơi, anh đang mong quá, làm sao em về được?
Mai ngồi ghé bên giường, chậm rãi kể cho Long nghe. Em đi học về nhận được thư anh, em sợ quá, khóc nhưng không biết phải làm sao. Anh thế nào rồi?
Anh chỉ bị thương ở chân nhẹ thôi so với các bạn. Nhưng em kể anh nghe, làm sao mà về được?
Nhận được thư anh, em buồn quá. Trời mưa bão, em không đi đâu được. Đến trưa hôm sau, trời đã quang đãng, em chạy sang nhà chị Dung, anh Oanh. Lúc hai anh chị về nhà ăn cơm trưa, em kể cho anh chị nghe về việc anh bị thương phải nằm ở Tổng Y viện Cộng Hòa. Anh biết là chị Dung anh Oanh thương em lắm. Nghe chuyện, chị Dung nói, em về xin cậu mợ về thăm anh. Nhưng em nghĩ là cậu mợ sẽ không cho em đi như thế đâu. Thế là anh Oanh chị Dung bảo, thôi để anh sẽ sang xin phép cho em đi Sài Gòn. Nhưng đi bằng cách nào đây? Em còn đang đi học, lấy đâu ra tiền mua vé máy bay, mà cũng chẳng quen ai để xin máy bay quân sự. Chị Dung nói để anh chị lo. Thế là buổi chiều khi anh chị đi làm về, đã chạy sang nhà em xin phép cậu mợ cho em đi. Khi cậu mợ đồng ý thì chính anh Oanh chở em ra Việt Nam mua vé máy bay cho em đi sáng nay. Em về đến Sài Gòn, về nhà dì Phú và chạy đến đây ngay để thăm anh.
Anh Oanh mà Mai nói ở đây là anh Trương Thiếu Oanh, giáo sư tại trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt. Còn chị Dung là chị Ngô Vũ Quỳnh Dung, phó thanh tra, nhà thanh tra kinh tế cao nguyên Trung Phần ở Đà Lạt. Chị Dung là một trong những người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp trường Quốc gia Hành chánh Sài Gòn. Là chị của Diễm xưa Ngô Vũ Bích Diễm và Ngô Vũ Giao Ánh, những nhân vật hiện hữu trong cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Báo chí loan tin vụ nổ ở Quang Trung là do pháo kích của Việt Cộng. Một quả đạn rớt xuống trúng một nhà ngủ của khóa 11 Trưng Tập, làm một người chết và 15 người bị thương. Dĩ nhiên, đây không phải là nhà báo loan tin sai vì không biết, mà chỉ đăng lại thông cáo báo chí của chính quyền bóp méo sự thật. Nếu loan tin trung thực là vụ nổ gây ra do một quả mìn định hướng đặt tại lỗ thông hơi trong tường của một nhà ngủ, thì hóa ra là vấn đề an ninh phòng thủ của Quang Trung không thực hiện đến nơi đến chốn, để cho đặc công Việt Cộng ban đêm lén vào đặt mìn mà không ai hay biết. Còn loan tin là Việt Cộng pháo kích thì bề nào cũng ít trách nhiệm hơn. Ngay hôm đầu sau khi xảy ra vụ nổ, trong trại đã nghe đồn các bạn bị thương ghi trong giấy tờ là nạn thương thay vì chiến thương, ám chỉ vụ nổ là do một tai nạn trong lúc thụ huấn. Nhưng không phải dễ dàng mà các y nha dược sĩ chấp nhận một sự bóp méo trắng trợn như vậy. Nên cuối cùng, cấp lãnh đạo phải ghi là chiến thương. Nhưng không ngờ khi đưa ra báo chí thì vẫn bị bóp méo sự thật, trở thành pháo kích. Lòng cũng rất tức giận như các bạn khác khi biết tin này, nhưng rồi cũng quên đi khi có Mai vào thăm. Cuối cùng thì nàng đã xoay sở được để bay từ Đà Lạt xuống Sài Gòn, thăm Long, đến chủ nhật về lại Đà Lạt. Mỗi lần hai người gặp nhau thì chồng Thư lại có chỗ trống, vì đương nhiên là đã gần nhau, còn biết Thư làm gì? Chỉ biết chắc đó là những giây phút sung sướng của cặp vợ chồng sắp cưới, dù đã là vợ chồng trên giấy tờ.
Sau gần 2 tuần nằm trong Tổng Y viện Cộng Hòa, Long và các bạn bị thương được trả về đơn vị cũ là Trung tâm Huấn luyện Quang Trung với đề nghị là cho nghỉ phép 2 tuần. Long thừa dịp đó lên với Mai mấy ngày. Sau đợt nghỉ phép, ngày thứ Tư mùng 6 tháng 8 1969, Long trở lên Quang Trung tham gia buổi văn nghệ tạm biệt sau 10 tuần lễ vui buồn sóng gió tang tóc đáng ghi nhớ tại đây.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 2 kết thúc chương 41 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 42 có tựa đề là Vào đời. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.